Phần 3. Lãnh tụ sinh viên. Một vị mục sư được thiên đàng phong chức. Sứ đồ Phaolô thường nói rằng, khác với các sứ đồ khác, giấy phép giảng đạo của ông do thiên thượng cấp, chứ không phải do loài người. Samuel Morris cũng đúng như vậy. Chủ nhật tiếp theo ngày cậu tớ Winnie, Morris hỏi rằng có nhà thờ cho người da đen không? Người ta bảo có, thế là cậu đi tìm. Nhưng nơi này xa trường quá, đến nỗi khi cậu tới đã trễ. Phần đầu giờ nhóm vừa xong, ông mục sư đứng trên tòa giảng, đã đọc kinh thánh, sắp giảng. Morris bước thẳng vào nhà thờ lên tòa giảng và bước lại bục giảng. Ông mục sư đó nghiêm lắm, nên thái độ của Morris làm ông khó chịu. Morris nói, tôi là Samuel Morris, tôi mới từ châu Phi tới, tôi có một sứ điệp cho quý vị ở đây. Ông mục sư bắt đầu muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời của Morris, ông cảm thấy rằng chắc chắn phải có sứ điệp thật. Ông hỏi Morris có soạn bài giảng không, vì nghĩ rằng cậu là một mục sư. Morris nói, không, nhưng tôi có một sứ điệp. Ông mục sư mời cậu lên tòa giảng. Ông mục sư vừa mới ngồi xuống gần chỗ bàn tiền dân thì nghe có tiếng lao sao. Ông nhìn lên thấy cả hội chúng quỳ xuống khóc lóc cầu nguyện và la lên vì vui sướng. Morris đứng ở tòa giảng, không giảng nhưng cầu nguyện, nói chuyện với cha của cậu. Về sau, mục sư này kể lại rằng, tôi không nghe cậu ấy nói gì. Tôi tự nhiên thấy có sức mạnh bắt mình muốn cầu nguyện. Tôi nói gì, Morris nói gì, tôi cũng quên. Nhưng tôi nhớ rằng linh hồn tôi bốc cháy, chưa bao giờ có như vậy. Ánh sáng dẫn Morris ra khỏi xiềng xích ở Phi Châu, chắc chắn đã gọi vào lòng anh em ở Winnie. Hội thánh này chưa bao giờ được thánh linh viếng thăm như vậy. Buổi nhóm kéo dài mãi quá giờ như thường lệ. Khi mọi người ra về, họ nhận thức rằng có một mặt khải sống động của thánh linh hôm ấy. Morris nói ngôn ngữ loài người. Cậu đã cầu xin cha của họ trên trời từ nơi sâu thẳm linh hồn mình. Lời cầu thai của cậu hoàn toàn với đức tin như một con trẻ. Thánh linh đã đáp lời. Ai nấy về nhà tâm hồn vui thỏ. Mới một ngày mà Morris vô danh đã thành một tên ai cũng nhắc đến ở Winnie. Báo chí ở đó đăng tải cuộc phục hưng lớn của Samuel Morris. Hôm Chủ nhật đó, trong nhà thờ Phi Châu ở đường Eswini, các báo tôn giáo sao lại và bình luận về sự mặc khải thuộc linh kỳ diệu này. Tất cả tỉnh Winnie đều biết tên anh sinh viên châu Phi mới vào đại học Tyler, mặc dù chưa đến một tuần lễ. Morris cứu một đại học. Samuel Morris chăm học lắm. Mỗi chữ, mỗi ý nghĩa, mỗi nguyên lý dạy cho cậu là ăn sâu ngay vào óc cậu. Những câu nói tế nhị và giọng nói líu lo của các giáo sư đã biến thành cuộc đàm thoại riêng của cậu. Tuy nhiên, trong tư tưởng của cậu vẫn thuần túy châu Phi. Cậu ghép chữ thành câu của cậu, ai cũng ngạc nhiên. Cách ghép chữ thành câu của cậu, ai cũng ngạc nhiên. Các câu cậu nói ngắn nhưng mỗi chữ đều có ý nghĩa. Cậu không hề nói chơi. Cuộc đời của cậu là những tư tưởng cao cả và những mục đích cao thượng. Nhưng bao giờ Morris cũng coi thằng lẽ thật thiên thượng là giáo sư chính của mình. Có khi gặp một bài toán khó giải, cậu nói thì thầm rằng, lạy Chúa giúp con. Cậu dành nhiều thì giờ nói chuyện với cha hơn là với các giáo sư. Thánh Linh đưa Đức Chúa Cha lại gần cậu như bất cứ một giáo sư nào trên đất và khiến ngài cũng như một vị giáo sư. Nhiều người từ xa đến gặp Morris và nói chuyện với cậu, nhưng cậu không có thì giờ để chỉ nói chuyện ba vơ. Sau khi chào hỏi thông lệ, cậu đưa kinh thánh cho người khách, mở đoạn mà cậu muốn học ra và yêu cầu người khách đọc lớn tiếng. Morris đã được người ta đọc cho nghe cả kinh thánh theo kiểu đó. Trong đại học có một thanh niên vô thuần và ưa khích bác. Anh ta không muốn để yên cho ai, muốn tin gì thì tin. Anh ta thuộc lòng lập luận của phái vô thần và không bỏ những dịp cãi lý với các sinh viên tín ngưỡng. Thường rất khó gặp Morris. Cậu không tiếp ai cả khi bận cầu nguyện. Tuy nhiên, anh vô thần này thuyết phục được một sinh viên đưa đến phòng Morris để giới thiệu anh ta. Chàng vô thần ưa cãi lắm và tưởng rằng dễ thắng chàng da đen kém học thức này. Như thường lệ, Morris đưa cho anh ta cuốn kinh thánh và mời đọc một đoạn. Anh ta quăng kinh thánh lên bàn và nói, tôi không đọc cuốn sách đó nữa vì toàn chuyện tình, chuyện chiến tranh và nhiều chuyện đánh cá. Tôi không tin một lời nào trong cuốn sách này. Simon de Moritz chưa bao giờ nói chuyện với một kẻ vô thần, vì ngay những người châu Phi man rợ cũng tin thần linh. Cậu ngồi yên lặng và đưa mắt nhìn kẻ vô thần cho đến khi anh này dịu xuống. Lúc ấy Moritz đứng dậy nói, anh ơi, cha anh nói với anh mà anh không tin sao? Anh ruột của anh nói mà anh cũng không tin sao? Mặt trời chiếu sáng mà anh cũng không tin mặt trời sao? Đức Chúa Trời là cha của anh, Đấng Christ là anh ruột của anh, còn Thánh Linh là mặt trời của anh. Rồi đặt tay lên vai người khách, cậu nói, anh quỳ xuống, tôi cầu nguyện cho anh. Một linh hồn đang lâm nguy. Thánh Linh dạy Moritz nói lên tiếng nói của tâm hồn người anh em này. Anh vô thần chống cự cho đến lúc sắp ra về thì cảm thấy sự cáo trách của Thánh Linh trong lòng. Cuối khóa học, anh ta rời trường trở thành một người tín, một tín đồ cầu nguyện và hầu việc Chúa. Về sau, anh chàng trước kia nhạo báng đạo Chúa đã trở thành giám mục. Moritz làm nóng cháy toàn trường đại học, từ hiệu trưởng cho đến người sinh viên mới năm nhất, bằng cách cho họ thấy sự giản dị và quyền năng của Thánh Linh đã có thể ban cho các ơn lãnh đạo cho một người thấp hèn nhất. Cả trường được nâng lên một bình diện cao hơn. Sinh viên không phải chỉ là những người được cứu, nhưng được tăng trưởng, nhưng được tăng cường phần thuộc linh để cứu kẻ khác. Những sự hành hạ mà Moritz phải chịu ở Phi Châu khi bị làm con tin, những khổ cực khi còn ở trên con tàu lang thang đã làm yếu thể xác mỏng manh của cậu rất nhiều. Thêm vào đó, khí hậu Bắc Mỹ với những mùa đông dài, lạnh lẽo là một khung cảnh khác thường đối với một người được sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. Tuy vậy, Moritz vẫn đi nhóm đều đặn các buổi nhóm, trừ ra mùa đông kinh khủng năm 1892-1893, mặc dù Moritz không chống cự nổi cái lạnh mà cậu phải chịu. Cậu vẫn cứ theo học các giờ học đầy đủ, nhưng sức cầu mòn dần, cậu bị chứng thủy thủng và không thể giấu nổi bằng rằng bị đau nặng. Khi bác sĩ Steeman khám xong thì cho cậu vào viện Joseph, dầu cậu là con của ông viện trưởng đi nữa cũng không thể được chăm sóc chu đáo và tử tế hơn. Nhiều người thương yêu cậu và những người cậu đem phước hạnh đến cho đã tới thăm cậu. Họ đem đến cho cậu những gì họ chứng minh lòng yêu quý của họ, tình yêu cậu cho họ và tình yêu cậu nhận được thật khó đo được. Lúc đầu Sammy không biết tại sao mình lại đau. Cậu nói, mùa đông năm ngoái tay tôi bị tê cứng, tôi đau lắm, tôi cầu xin cha tôi và tôi hết đau ngay. Bây giờ tôi không khỏi bệnh, tôi chẳng hiểu được điều ấy. Nhưng một hôm kia, các sinh viên đến thăm cậu Moritz vui vẻ nói lại với họ rằng bây giờ cậu đã hiểu rõ rồi. Cậu nói, tôi rất mừng, tôi đã thấy các thiên sứ, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến rước tôi. Ánh sáng mà cha tôi ở trên trời sai đến để cứu tôi khi tôi bị treo trên thập tự xưa ở châu Phi có một mục đích. Bây giờ tôi đã hoàn thành mục đích đó, công việc của tôi trên đất này đã xong. Tiến sĩ Reeder hỏi cậu về công việc lớn lao cậu định làm giữa đồng bào châu Phi thì cậu đáp, đó không phải là việc của tôi, đó là việc của Đấng Christ. Ngài phải chọn những cộng tác viên của Ngài, những người khác có thể làm việc tốt hơn tôi. Bác sĩ Steeman ở ngay bên kia đường ngang bệnh viện. Gần trưa ngày 12 tháng 5, bác sĩ đang cắt cỏ ngoài sân thì nghe có tiếng nói, bác sĩ Timen ơi, đừng làm việc mệt quá nhé. Ông nhìn lại thì thấy Moritz ngó qua cửa sổ trong phòng bệnh viện. Hai người vẫy tay chào nhau, Moritz rời cửa sổ, ngã mình trên ghế, còn bác sĩ tiếp tục làm việc. Vài phút sau, cô Helen trong bệnh viện đến báo cho bác sĩ Timen và gia đình ông rằng Moritz dường như hết hy vọng. Khi bác sĩ Timen đến nơi, cậu hoàng tử châu Phi còn ngồi yên trên ghế nhưng đã chết, mà cậu mang một vẻ vui thỏa trong trang trọng như khi cậu hát bài thánh ca cậu ưa nhất. Vui thú thế gian mau tàn, Giê-xu thuộc tôi. Dây vắng vương xưa ly động, Chúa thuộc tôi rồi. Đồng vắng vườn hoang âm u, không chốn nghỉ yên trọn vẹn. Di Chúa ban ơn hộ phù, Chúa thuộc tôi rồi. Cậu đã đi gặp cha cậu trên trời, lặng lẽ y như chào mừng một trong những giáo sư yêu dấu của cậu vậy. Vị thiên thần đen như mung đã nhập vào đoàn thiên thần của mọi thời đại và mọi chủng tộc. Lớp cao đẳng ở trường đại học Tyler năm 1928 đã lo dựng đài kỷ niệm trên một ngọn đồi mà mỗi mùa xuân, mùa hạ đầy những hoa tươi đẹp nhất. Tấm bia có ghi những dòng chữ sau. Samuel Morris 1872-1893, hoàng tử Cabo, người Tây Châu Phi. Cơ đốc nhân huyền diệu trứ danh, sứ đồ của đức tin giản dị tiêu biểu cho một đời sống đầy thánh linh. Sau cơn buồn thảm và kinh ngạc đầu tiên đã qua, ý nghĩa thật của cuộc đời và sứ mạng của Samuel Morris bắt đầu chiếu diệu trong đầu óc các giáo sư, sinh viên và bạn bè. Mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho cậu khôn ngoan hơn và to lớn hơn các chương trình của họ. Tiến sĩ đã nói lên điều này khi ông viết: Samuel Morris là một sứ giả thánh của Chúa sai đến Đại học Tyler. Cậu nghĩ rằng cậu đến đây để sửa soạn mình cho sứ mạng của cậu đối với dân tộc cậu. Nhưng cậu đã đến để chuẩn bị cho Đại học Đường Tyler, sứ mạng của sứ viện của viện đại học này đối với cả thế giới. Nhờ cậu mà đại học này thấy được một khái tượng về nhu cầu của cả thế giới. Nhu cầu ấy không còn riêng của địa phương nào mà của cả thế giới. Trong buổi cầu nguyện sau khi Morris qua đời, một thanh niên đã đứng lên nói: Bây giờ tôi cảm thấy tôi phải đi châu Phi thay chỗ Morris, và tôi cầu nguyện rằng vì công tác của anh rơi lại trên tôi thế nào, thì xin chiếc áo choàng đức tin của Morris cũng xuống trên tôi thế ấy. Ngay lúc ấy cũng có hai người noi rương xương phong đi châu Phi. Những người này là các bậc tiền phong cho nhiều người noi theo nữa. Nhiều năm sau, khi Morris tới New York, vị thiền trưởng của con tàu lang thang đó đến New York tìm Steve Van Merritt. Khi ông này nói Morris đã đi đến nơi vinh quang trước 21 tuổi, thiền trưởng xúc động đến nỗi đứng lặng thinh hồi lâu. Sau đó, ông ta nói rằng hầu hết thủy thủ vẫn còn làm với ông, và ai ai cũng nóng lòng nghe tin người anh hùng và vị mục sư nhỏ bé kia. Ông bảo rằng Morris đã cầu nguyện lần đầu tiên mà ông được nghe trên con tàu của ông. Cậu đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ cho những thủy thủ chai lì, cộc cằn của ông. Thủy thủ bây giờ như anh em một nhà. Những gì Morris khuyên bảo đã hữu ích dài lâu. Đối với riêng vị mục sư Stephen Morris, thì ảnh hưởng của cậu bé da đen không nói nổi. Anh văn kia đã kéo dài suốt cuộc sống của ông. Cậu chỉ ở trong nhà ông một tuần lễ tại New York, thế mà đức tin mạnh mẽ của vị thiên thần đen như môn này tiếp tục làm phép lạ suốt đời Merritt. Sau khi Morris đi, ông Merritt đi đến các bệnh viện thần kinh, cầu nguyện cho nhiều người và họ được bình phục. Ông cũng đi thăm các nhà thương, người bệnh và cầu nguyện cho họ được chữa lành trước khi lìa đời. Stephen Merritt đã đem đến thập tự giá 10.000 người. Thật khó tưởng tượng nổi, có đại học Mỹ nào riêng cho sinh viên da trắng lại lấy tên một người da đen không một xu dính túi để đặt cho cơ sở đại học của mình. Thế mà đại học Tyler làm như thế. Vì ảnh hưởng lâu bền của Morris mà người ta đã công nhận tòa nhà kỷ niệm đức tin Samuel Morris ngày nay là một đặc điểm tự nhiên và tất nhiên trong khu đại học. Điều này không phải chỉ biểu lộ tinh thần tôn kính ở đại học. Cả thành phố Fort Wayne qua cuộc họp của hội đồng thành phố đã dự trù rằng một chương trình xây cất của thành phố dưới quyền giới chức gia cư Mỹ sẽ mang tên Sammy Morris. Như thế, ảnh hưởng của Morris còn tiếp tục chứng minh là một nguồn phấn hưng, một nguồn phấn khởi và phước hạnh cho những người kém may mắn trong nhiều năm tới. Ngày nay, nhờ ảnh hưởng trường tồn, cuộc đời đầy quyền năng thánh linh của Samuel Morris, hàng triệu tín hữu đã cảm thấy, và còn hàng triệu người khác nữa cũng sẽ cảm thấy lời thách thức sinh động của đức tin bất tử của Morris. Cuộc sống thành công ấy và cái chết còn thành công hơn như thế, tiên bảo cho chúng ta sự vĩnh cửu bất tử mà Đức Giê-xu đã tuyên bố: người nào vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được ở lại. Các nhà thờ có thể đóng cửa, các cửa tính điều có thể qua đi, đạo lý có thể thay đổi, nhưng niềm tin đơn thành của con người phiêu lưu này không dựa trên các thứ ấy. Cậu đưa mọi người mặt đối mặt lần nữa với đấng Christ đang sống, là đấng mà biết Ngài, có nghĩa là yêu mến và bước theo Ngài. Đó là bí quyết của thuật lĩnh đạo không có tận cùng. Mặc dù ai nghĩ gì về các phép lạ khác trong sách này, phép lạ chính trong cuộc đời Samuel Morris là phép lạ có thể tái diễn trong đời mỗi độc giả. Quý vị không cần bị treo trên cây tréo có hình thập tự giá ở Phi Châu để được ánh sáng thiên thượng tràn ngập linh hồn. Để cho quý vị năng quyền phụng sự Chúa, quý vị chỉ cần đối diện với Chúa, với chính con người vô lực của mình vì chưa có Đức Chúa Trời để nhận ân điển và quyền năng của Ngài. Chưa bao giờ người ta dễ công nhận con người cần đến Đức Chúa Trời như ngày nay, khi mà năng quyền hay tội ác thắng tới khắp các nước. Sự thất bại của mọi phương thuốc loài người đem ra chữa bệnh cho thế giới đã phải nhường chỗ cho sự thay đổi cải biến trong bản chất của chính con người. Thực lãnh đạo thắng lợi của Samuel Morris là gương sáng cho mọi người già cũng như trẻ. Tuy nhiên, tuổi thanh xuân của cậu, đức tin can trường và những công tác bất tử của cậu khiến cho tiểu sử này thành một cuốn sách chỉ nam cho thanh niên đang chuẩn bị giữ các vai trò lãnh đạo cho thế giới ngày nay. Một đặc điểm quan trọng nhất của đời sống Morris là tất cả các ảnh hưởng thuộc linh kỳ lạ của cậu chỉ thực hiện trong các công việc tầm thường ngoài đời. Cậu tìm thì giờ và dịp tiện đem các phước hạnh quý nhất đến cho người xung quanh mình trong khi cực nhọc trong đồn điền, làm thợ sơn, làm bồi dưới tàu và về sau trong khi phải học thêm cho kịp các bạn sinh viên khác có nhiều giờ rảnh rỗi. Bất cứ bạn trẻ nào cũng có những cơ hội như vậy để phục vụ Chúa trong các cuộc tiếp xúc hàng ngày. Hơn nữa, cậu đặt để tấm lòng sốt sắng đạo đức vào công việc làm mỗi ngày, như khi chùi phòng cho thiền trưởng, cũng như khi cậu nói lời Chúa ra. Thế giới cần có nhiều tín đồ thực tế như vậy hơn. Những thời đại nóng cháy này là lò lửa để vàng của thuật lãnh đạo chân chính được thử rèn, luyện lọc và nổi bật lên một cách đắc thắng. Công việc truyền tin lành khắp thế giới và nền hòa bình của thế giới chờ đợi những nhà lãnh đạo mới được trang bị đầy quyền năng ngự trị của Đức Chúa Trời, nhờ sự dâng hiến hoàn toàn và sự đức tin trọn vẹn của Samuel Morris. Những Samuel Morris ngày nay đâu cả, đây là lúc dành cho những người của phép lạ mới.